Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp phái đoàn Phật giáo của Thái Lan.
Vatican, trong cuộc gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Thái Lan vào sáng ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi họ tiếp tục cuộc đối thoại thân thiện và sự cộng tác chặt chẽ giữa Phật giáo và Công giáo, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua sự ích kỷ gây nên sự xung đột và bạo lực và giúp các tín đồ ý thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em.
Phái đoàn đến từ Thái Lan gồm 33 vị sư lỗi lạc của các trường phái tiểu thừa và đại thừa, cùng với 60 Phật tử và một số đại diện của Giáo hội Công giáo Thái Lan đến thăm Vatican nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử của Hòa thượng Somdet Phra Wanarat, giáo chủ tối cao thứ 17 của Phật giáo Thái Lan, với Thánh Giáo hoàng Phaolô VI vào ngày 5 tháng 6 năm 1972. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội Công giáo đối với các kho tàng thiêng liêng, đạo đức và văn hóa xã hội đã được trao cho Phật giáo Thái Lan qua những truyền thống quý giá, và hy vọng ngày càng có nhiều cuộc đối thoại thân thiện và sự cộng tác chặt chẽ giữa các truyền thống mà họ đại diện và Giáo hội Công giáo đều gia tăng không ngừng trong 50 năm qua. Việc đối thoại thân thiện và sự cộng tác chặt chẽ, theo Đức Thánh Cha, càng cần thiết hơn giữa lúc gia đình nhân loại đang bị thương tích và trái đất đang bị xâu xé. Ngài nhấn mạnh rằng cả Đức Phật và Chúa Giêsu đều hiểu sự cần thiết phải vượt qua sự ích kỷ, điều làm nảy sinh xung đột và bạo lực. Đức Phật dạy tránh ác, tu thiện và thanh lọc tâm ý. Còn Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, đó là anh em phải yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em cũng hãy yêu thương nhau. Từ đó, Đức Thánh Cha nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là hướng dẫn các tín đồ của chúng ta có một ý thức sống động hơn về sự thật rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em. Và điều đó ngụ ý rằng chúng ta nên làm việc cùng nhau để nuôi dưỡng lòng từ bi và lòng hiếu khách đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và người bị thiệt thòi.
Đức Thánh Cha tiếp các nhà đào tạo của Chủng viện Milano.
Vatican trò chuyện với các nhà đào tạo của Chủng viện Milano nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của tạp chí Trường học Công giáo. Đức Thánh Cha mời gọi họ suy tư về nhiệm vụ và vai trò của thần học dưới ba khía cạnh: phục vụ đức tin sống động của giáo hội, đào tạo các chuyên gia về lòng nhân đạo và gần gũi, và phục vụ loan báo tin mừng.
Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, nhiều người nghĩ rằng thần học cần thiết để đào tạo các linh mục tương lai, các tu sĩ nam nữ, và nếu có, các nhân viên mục vụ và giáo viên tôn giáo, nhưng không nhận thấy rằng thần học quan trọng trong việc giúp cho đức tin sống động của giáo hội. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đôi khi các bài giảng hay các bài giáo lý quá luân lý nhưng thiếu thần học, nghĩa là chúng không thể nói với chúng ta về Chúa và trả lời các câu hỏi về ý nghĩa đi kèm với cuộc sống của con người và thường là không có can đảm để diễn tả một cách cởi mở. Một trong những căn bệnh lớn nhất của thời đại chúng ta là mất đi ý nghĩa. Do đó, theo Đức Thánh Cha, ngày nay hơn bao giờ hết, thần học có trách nhiệm lớn lao trong việc khơi dậy và hướng dẫn nghiên cứu, soi sáng hành trình. Chúng ta hãy luôn tự hỏi mình, làm thế nào để có thể truyền đạt các chân lý đức tin ngày nay trước những thay đổi về ngôn ngữ, xã hội, văn hóa và sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại nhưng không bao giờ làm suy giảm, làm suy yếu hoặc ảo hóa nội dung được truyền tải. Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa đức tin và cuộc sống. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là thần học có thể đào tạo những chuyên gia đầy tình người và gần gũi. Mỗi con người là một huyền nhiệm với lịch sử gia đình, cá nhân, thiêng liêng của riêng họ. Cần xem xét ơn gọi của họ cách toàn diện. Tiến trình đào tạo nhằm đào tạo các linh mục và tu sĩ trưởng thành, nhân bản và gần gũi, chứ không phải là các chức sắc thánh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của thần học đối với việc loan báo tin mừng, điều không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là thu hút đến với Chúa Kitô, giúp gặp gỡ người và biến đổi cuộc sống, mang lại hạnh phúc là dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giảng dạy và nghiên cứu thần học có nghĩa là sống ở nơi mà tin mừng đáp ứng nhu cầu thực sự của dân chúng. Cả giáo hội và thế giới đều không cần một nền thần học bàn giấy, nhưng là một suy tư có khả năng đồng hành với các tiến trình văn hóa và xã hội, đặc biệt là những chuyển đổi khó khăn và trách nhiệm giải quyết những xung đột.
Các giám mục Hoa Kỳ ca ngợi nỗ lực của các nghị sĩ trong việc giải quyết nạn bạo hành súng đạn.
Hoa Kỳ, hôm 14 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối nội của các giám mục Hoa Kỳ đã ca ngợi một đề xuất của lưỡng đảng tại Thượng viện nhằm giúp ngăn chặn bạo lực vô nghĩa, bao gồm các biện pháp an toàn hợp lý về súng.
Ngày 12 tháng 6, 20 nghị sĩ tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận về một gói các biện pháp an ninh và liên quan đến súng đạn, tập trung vào việc ngăn chặn các vụ xả súng trong tương lai, tương tự như vụ ở Uvalde, Texas, nơi một tay súng 18 tuổi đã bắn chết 19 học sinh tiểu học và 2 giáo viên hôm 24 tháng 5. Đáp lại tuyên bố của các nghị sĩ, Đức Tổng giám mục Paul Cowley của giáo phận Oklahoma City nói, "Tôi biết ơn sâu sắc về việc các thành viên của Quốc hội đã tiến hành các cuộc đàm phán lưỡng đảng để giải quyết nạn bạo lực súng đạn ở quốc gia chúng ta. Tôi khuyến khích Quốc hội tiếp tục những nỗ lực quan trọng này, điều sẽ giúp xây dựng văn hóa sự sống. Nó đòi buộc Quốc hội phải thông qua luật bảo vệ mới cho người dân Mỹ." Các nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất tài trợ để khuyến khích các bang thông qua và thực hiện điều được gọi là luật cờ đỏ để tước súng khỏi những người có khả năng gây nguy hiểm, tài trợ cho các nguồn lực về an ninh trường học và sức khỏe tâm thần, mở rộng kiểm tra lý lịch đối với việc mua súng cho những người từ 18 đến 21 tuổi và phạt những người mua vũ khí giúp cho những người không có quyền sở hữu vũ khí. Đức Tổng giám mục Cowley nhận định rằng sự sẵn sàng tham gia đối thoại và dấn thân vì lợi ích chung của các nghị sĩ minh họa kiểu chính trị tốt hơn mà Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ trong thông điệp Fratelli Tutti. Ngài nói, khi lợi ích của người khác bị đe dọa, ý định tốt thôi chưa đủ. Các nỗ lực cụ thể phải được thực hiện để mang lại bất cứ điều gì họ và các quốc gia của họ cần cho sự phát triển. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi các luật để giải quyết bạo lực súng đạn. Trong một bài thuyết trình trong Đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, có tiêu đề "Những phản ứng đối với nạn bạo hành súng đạn", Đức cha Frank DeWan của giáo phận Venice, bang Florida, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối nội, nêu rõ sự ủng hộ của các giám mục đối với lệnh cấm vũ khí tấn công, kiểm tra lý lịch tất cả và dự luật liên bang về buôn bán súng đạn. Ngài cho biết các giám mục cũng ủng hộ các quy định về bán súng ngắn, các biện pháp can thiệp cải thiện sức khỏe tâm thần, các biện pháp an toàn và đánh giá trung thực về những hình ảnh và kinh nghiệm bạo lực trong xã hội của chúng ta.
Đức cha Van Loy xin Đức Thánh Cha cho miễn nhận chức Hồng Y.
Bỉ, không đầy 20 ngày sau khi được Đức Thánh Cha công bố chọn làm Hồng Y, Đức cha Luke Van Loy, giám mục hưu trí của giáo phận Gang của Bỉ, đã xin Đức Thánh Cha miễn cho ngài nhận chức Hồng Y do những tranh luận cáo buộc ngài đã không hành động nghiêm khắc trong quá khứ khi giải quyết các vụ lạm dụng bởi giáo sĩ.
Đức cha Van Loy, 80 tuổi, dòng Salesian, nằm trong số 5 giám mục trên 80 tuổi được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y trong công nghị vào ngày 27 tháng 8 tới đây. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Bỉ giải thích rằng, việc tuyên bố chọn Đức cha Van Loy làm Hồng Y đã gây ra nhiều phản ứng tích cực, nhưng cũng có những chỉ trích về việc ngài đã không luôn luôn hành động đủ cứng rắn khi làm giám mục của Gan chống lại những hành vi lạm dụng của các linh mục. Thông cáo nói đến một nhóm người Bỉ ở Kek đã bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ trước thông báo của Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 5 vừa qua khi muốn chọn Đức cha Van Loy làm Hồng Y. Các giám mục Bỉ cho biết, để tránh cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng như vậy bị tổn thương lại sau khi ngài nhận chức Hồng Y, Đức cha Van Loy đã xin Đức Giáo Hoàng cho ngài miễn nhận sự vinh thăng này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấp nhận thỉnh cầu của ngài. Đức Hồng Y Joseph de Kezen, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ và tất cả các giám mục của Bỉ đánh giá cao quyết định của Đức cha Van Loy và nhân dịp này tái khẳng định cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lại mọi hình thức lạm dụng trong giáo hội công giáo, nơi mà lợi ích của các nạn nhân và người thân của họ luôn được đặt lên hàng đầu.
Một nhà thờ công giáo bị quân đội Myanmar thiêu rụi.
Myanmar, nhà thờ Thánh Matthew ở giáo xứ Donekhu của giáo phận Loikaw và một số nhà dân ở bang Kaya miền đông Myanmar đã bị quân đội chính quyền thiêu rụi vào ngày 15 tháng 6.
Theo các nguồn tin của giáo hội, các binh lính đã đóng quân bên trong nhà thờ và thiêu rụi nó cùng với một số ngôi nhà của dân chúng trước khi rời khỏi khu vực. Báo chí địa phương cho biết, giao tranh giữa quân đội và lực lượng phòng vệ quốc gia Kareni đã gia tăng ở các thị trấn Frosuo và Demoso của bang Kaya kể từ ngày 6 tháng 6. Kể từ khi xung đột giữa quân đội và lực lượng nổi dậy nổ ra vào tháng 5 năm 2021, ít nhất 9 nhà thờ Công giáo tại giáo phận Loiko đã bị hư hại bởi các cuộc pháo kích và không kích của quân đội Myanmar. Chính quyền của Myanmar đã tiếp tục nhắm vào các nhà thờ và tài sản dân sự ở các bang như Kaya, nơi dân số đa số là Kitô hữu, đồng thời tấn công các ngôi làng Công giáo lịch sử ở các khu vực đa số theo Phật giáo ở Burma, giết hại người dân vô tội, đốt nhà và gia súc. Vụ tấn công mới nhất nhằm vào một nhà thờ xảy ra chỉ vài ngày sau khi các giám mục kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tôn trọng sự tôn nghiêm của nơi thờ tự, bệnh viện và trường học. Cuộc tấn công tồi tệ nhất được báo cáo xảy ra tại nhà thờ Thánh Tâm ở Kanjantaria, một ngôi làng gần Loiko, vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, khiến 4 người Công giáo chết và 8 người khác bị thương trong trận pháo kích. Hơn 1.900 người, trong đó có hơn 100 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 năm 2021.
Giáo hội Bangladesh cổ võ bảo vệ môi trường.
Bangladesh, giáo hội Bangladesh sẽ nhấn mạnh đến việc bảo vệ môi trường thông qua các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho mọi thành phần xã hội trong những năm tới.
Chaliton Hupet Gomez, Tổng thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Bangladesh nói với UK News: "Chúng tôi đã và đang nâng cao nhận thức về môi trường thông qua các bài giảng mỗi tháng ở các nhà thờ, thành lập các câu lạc bộ sinh thái trong các trường học và học viện công giáo, bên cạnh việc trồng cây trong vườn. Trong khi cử hành tuần lễ Laudato Si vào tháng trước, Ủy ban đã chuẩn bị một kế hoạch hành động cho năm 2022 đến 2027, nhấn mạnh về giáo dục môi trường, các chương trình nâng cao nhận thức và thúc đẩy nền kinh tế thân thiện với môi trường." Cha Gomez nói, "Chúng tôi sẽ ngồi lại với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, bởi vì chúng tôi có luật nhưng chúng tôi không được thực thi." Theo cha, chính phủ nói về bảo vệ môi trường nhưng không làm gì khác ngoài việc trồng cây. Họ không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí và nguồn nước hay sự tàn phá của các khu rừng tự nhiên. Cha nói thêm, gìn giữ môi trường là điều khó khăn khi những người có quyền lực trong chính phủ cũng sở hữu những nhà máy lớn gây ô nhiễm không khí, nước và đất. Bangladesh bị xem là nằm trong số 4 quốc gia kém nhất trong việc kiềm chế ô nhiễm môi trường và xếp thứ 177 trong danh sách 180 quốc gia được đánh giá theo những nỗ lực quốc gia trong việc bảo vệ sức khỏe môi trường, tăng cường sức sống của hệ sinh thái và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa lễ mình máu Thánh Chúa.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội chiêm ngắm màu nhiệm mình máu Thánh Chúa Kitô. Đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật mình máu Thánh Chúa 5C hôm nay cho chúng ta nhiều điều để cảm nghiệm về màu nhiệm mình máu Thánh Chúa và lắng nghe lời mời gọi sống màu nhiệm này trong cuộc sống mỗi ngày. Nghe đầu đoạn tin mừng ở câu 11, Thánh Luca đã cho chúng ta thấy ba điều Đức Giêsu đã làm cho dân chúng khi họ đi theo Ngài. Đó là Đức Giêsu tiếp đón họ, rồi Đức Giêsu đã nói với họ về nước Thiên Chúa, rồi Đức Giêsu đã chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Đức Giêsu đã tiếp đón dân chúng. Khi chúng ta nhìn ngắm đám đông dân chúng này, chúng ta có thể nhận ra họ từ các nơi khác nhau đến với Đức Giêsu. Họ gồm nhiều thành phần trong xã hội. Mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người có cuộc sống rất riêng và khác biệt nhau. Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện quá khứ khác nhau. Mỗi người đến với Đức Giê-xu đều có những mong chờ rất khác nhau. Và Đức Giê-xu đã đón tiếp tất cả họ mà không loại trừ một ai. Sau khi tiếp đón dân chúng, thì Đức Giê-xu đã nói với họ về nước Thiên Chúa. Ở chương 14, tin mừng theo Thánh Luca, ngay từ khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã nói với dân chúng về sứ mạng của mình, đó là loan báo tin mừng cho người nghèo hèn, công bố cho người bị giam biết họ được tha, nói cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân của Chúa. Hôm nay trong bối cảnh của đoạn tin mừng này, Đức Giê-xu tiếp tục công bố với dân chúng về nước Thiên Chúa đã bắt đầu đến với họ, ngang qua chính sứ mạng của Ngài. Đức Giê-xu tiếp tục loan báo về Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa luôn muốn cho mỗi người được giải thoát, được sống tròn đầy sự sống của Chúa. Kể đến, Đức Giê-xu đã chữa lành cho những người cần được chữa lành. Đức Giê-xu tiếp tục chữa lành những người cần được chữa lành về thể lý, như Ngài đã chữa cho người bệnh phong, người bị bại liệt trước đó. Đức Giê-xu tiếp tục chữa lành cho những người cần được chữa lành về tinh thần, cần được chữa lành trong đời sống đức tin, đời sống tương giao với Thiên Chúa. Như trước đó, Đức Giê-xu đã chữa lành cho người bị quỷ ám, chữa lành tâm hồn của người tội lỗi. Sau khi tiếp đón dân chúng, loan báo cho dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những người cần được chữa, thì Đức Giê-xu đã nuôi dưỡng họ và cho họ được ăn no nê chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với những cử chỉ hướng về Chúa Cha, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các môn đệ dọn ra cho dân chúng ăn. Những cử chỉ này đã được chính Đức Giê-xu lặp lại trong bữa tiệc ly để trao ban chính mình và máu của Ngài cho các môn đệ. Khi chúng ta chiêm ngắm bức tranh mà Thánh Luca thuật lại trong đoạn tin mừng này, mỗi chúng ta có thể cảm nghiệm nhiều điều cho đời, cho hành trình đức tin, cho hành trình cuộc đời của mình. Trước hết, mỗi chúng ta luôn được Thiên Chúa đón nhận. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, đến với Chúa trong nhà nguyện để chiêm ngắm mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, hay khi tham dự thánh lễ, chúng ta được Chúa đón nhận cho dù nơi mỗi người chúng ta vẫn còn đó những yếu đuối bất toàn, dù mỗi người vẫn còn mang những tâm trạng khác nhau hay những mong chờ khác nhau. Chúa luôn đón nhận tất cả chúng ta, luôn lắng nghe những lời tâm sự từ cõi lòng chúng ta nói với Chúa. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, mỗi khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Đức Giê-xu, chiêm ngắm mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, hay khi tham dự thánh lễ, chúng ta được lời Chúa soi sáng chỉ dạy để tiếp tục cảm nghiệm về nước Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, cảm nghiệm mình đang được Chúa yêu thương chăm sóc. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, mỗi khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Đức Giê-xu, chiêm ngắm mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa và đón nhận mình máu Thánh Chúa trong mỗi thánh lễ, chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Chúa, được kết hợp với chính Chúa, được sống và lớn lên cùng với chính Chúa. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, mỗi khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Đức Giê-xu, chiêm ngắm mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, đón nhận mình máu Thánh Chúa trong mỗi thánh lễ, đón nhận Chúa vào chính bản thân mình và để Chúa làm việc trong bản thân mình, thì chúng ta được chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Trong câu chuyện tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Đức Giê-xu cũng đã nói với các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Người môn đệ được mời gọi tham dự vào sứ mạng nuôi dưỡng của Đức Giê-xu, tham dự và nối dài mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa trong cuộc sống của người môn đệ. Để có thể tham dự và nối dài màu nhiệm mình máu Thánh Chúa trong cuộc sống của mình. Mỗi chúng ta trước tiên cần biết đón nhận những gì Chúa trao cho mình. Chúng ta cần loại đi những dính mén để được rỗng, để có thể nhận từ Chúa với lòng tin tưởng vào Chúa, chứ không đặt niềm tin vào vật chất hay quyền lực. Khiêm tốn mở lòng để đón nhận chính Chúa đến với mình. Khiêm tốn mở lòng để Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn mình. Để rồi sau khi đón nhận từ Chúa, mỗi chúng ta cũng dọn ra để phục vụ những người chung quanh với tấm lòng biết ơn và quảng đại, để trao những gì đã nhận từ Chúa. Dù ở vị trí hay địa vị nào, cũng mang tâm thế của người phục vụ. Chiêm ngắm màu nhiệm mình máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta tiếp tục có được cảm nghiệm thiết thân nơi chính bản thân mình. Đó là cảm nghiệm mình đang được Chúa đón nhận và yêu thương. Mình đang được Chúa nuôi dưỡng và chữa lành bằng chính Chúa đã tự hiến trao chính Chúa cho mình. Và mình đang được Chúa mời gọi tham dự và nối dài màu nhiệm mình máu Thánh Chúa trong cuộc sống của mình. Xin cho mỗi chúng ta mỗi ngày cũng được tham dự tích cực và nối dài màu nhiệm mình máu Thánh Chúa này qua chính đời sống quảng đại, yêu thương và chia sẻ những gì mình nhận được từ Chúa cho những người thân yêu trong gia đình, cho những anh chị em trong cộng đoàn đức tin của mình, cho những người đang cần chúng ta chia sẻ trong cộng đồng xã hội chúng ta đang sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Trở về nguồn để biến đổi chính mình, phỏng vấn nữ tu Flores bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Chúa Giêsu Hải Đồng. Chúng tôi đã gặp nhau vào ngày đầu tiên của hội nghị toàn thể của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền năm 2022 vào cuối ngày. Nhưng trên khuôn mặt của Sơ Brigitte không tỏ vẻ mệt mỏi, bởi vì ánh mắt Sơ tràn đầy năng lượng và tiếng cười lan tỏa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nghĩ ra quá nhiều câu hỏi mà chỉ muốn lắng nghe Sơ nói. Tên tôi là Brigitte, đó là tên thánh rửa tội của tôi, và tôi là một nữ tu. Ở một số nước, họ gọi tôi là mẹ Brigitte. Cuộc phỏng vấn với Sơ Brigitte Flores, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Chúa Giêsu Hải Đồng, được bắt đầu như thế. Sơ chia sẻ, tôi đã thánh hiến bản thân cho Chúa Kitô vì ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho người và cho tha nhân. Tôi lớn lên trong một gia đình có đức tin và gia đình dạy tôi cầu nguyện và truyền lại cho tôi các giá trị xã hội sâu sắc. Người thân của tôi đã tham gia vào cuộc sống nông thôn và bắt đầu các tiến trình biến đổi trong giới nông dân, điều vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Do đó, tôi đã rất may mắn. Khi nào thì Sơ hiểu rằng cuộc đời mình đã được dành cho đời sống thánh hiến.
Trong một buổi tĩnh tâm, tôi đã được tình yêu Chúa Giêsu đánh động. Tôi tự nhủ mình phải làm gì đó. Nhưng mà làm điều gì? Tôi đã tìm kiếm Thiên Chúa trong những việc tôi đang làm để hiểu tôi có thể thay đổi mình bằng cách nào. Nó không rõ ràng ngay lập tức. Nhưng tôi đã quyết định sống trong một cộng đoàn, trong một khu phố rất nghèo, rất bình dân. Sau này tôi mới khám phá ra người sáng lập của cộng đoàn của tôi, cha Nicolas Barre.
Tại sao về sau này, Sơ mới biết người sáng lập dòng của Sơ?
Thực tế là ban đầu chúng tôi không phải là những nữ tu, nhưng chỉ là một nhóm nữ giáo dân tham gia vào việc giáo dục thiếu nữ. Vào thời đó, năm 1662, chúng tôi là hội mà ngày nay được coi là một hiệp hội giáo dân. Rất lâu sau đó, chúng tôi mới trở thành các nữ tu. Cha Barre rất xa với đời sống tu trì truyền thống. Khi đó chúng tôi không phải là các nữ tu. Hiện tại, điều quan trọng đối với chúng tôi là sẵn sàng cho những gì chúng tôi được kêu gọi để sống trong giáo phận, dưới sự hướng dẫn của giám mục, nhưng với sự tự do tuyệt vời.
Khi nào thì các chị từ những nữ giáo dân trở thành nữ tu?
Sau cuộc cách mạng Pháp, nhà nước cổ võ việc giáo dục các thiếu nữ và thành lập các cơ sở trường học và trường nội trú. Nhiều hội dòng đã được thành lập để thực hiện chương trình này, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã đổi mới trong lĩnh vực giáo dục. Các trường của chúng tôi được cho là một trong những trường tốt nhất. Vào năm 1850, một số người nhập cư Tây Ban Nha nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm trong các trường học của chúng tôi, đã mời chúng tôi thực hiện điều tương tự như thế ở Tây Ban Nha. Ở đó không có các trường học cho thiếu nữ, nơi có thể giáo dục theo cách cá nhân như vậy. Họ đến với chúng tôi để tìm hiểu phương pháp giáo dục rất đơn giản, nhưng đồng thời rất quan tâm chú ý đến nhu cầu của học sinh. Ở Tây Ban Nha, các thiếu nữ được đào tạo trong các đan viện. Vì chúng tôi chỉ là một hiệp hội giáo dân, để giao phó các trường học cho chúng tôi, các giám mục Tây Ban Nha đã yêu cầu chúng tôi được tòa thánh phê chuẩn. Vì vậy, để có được sự công nhận chính thức, chúng tôi buộc phải trở thành một dòng tu theo giáo luật.
Việc trở thành một hội dòng có nhiều thay đổi với các chị không?
Có một số khía cạnh nào đó, nhưng thật may mắn là chúng tôi vẫn giữ được lòng nhiệt thành truyền giáo của mình. Thật vậy, chúng tôi đã trở thành một hội dòng đầu tiên gửi một phụ nữ đến Nhật Bản vào hậu bán thế kỷ 19. Đó là Sơ Martine de Raclo. Sơ là một phụ nữ phi thường, gan dạ và đồng thời gắn bó với hội dòng của mình. Sơ đã có thể hoàn thành sứ vụ của mình ở châu Á vào thời điểm hiến pháp của dòng chúng tôi được thay đổi. Khi mọi việc đều cần sự cho phép của các bề trên, việc này là điều không thể thực hiện ở một nơi xa xôi như vậy. Chúng tôi đã sống qua những năm tháng mà chúng tôi xuất sắc trong giáo dục, xuất sắc cho xã hội thời đó, cho các phụ nữ Pháp, Nhật Bản, Malaysia. Tại Singapore, chúng tôi vẫn có 15.000 học sinh và chúng tôi là một trong những trường học tốt nhất của quốc gia.
Sau đó điều gì đã xảy ra?
Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt bởi vì muốn đáp lại các nhu cầu của thời đại. Nhưng người sáng lập của dòng chúng tôi chỉ muốn điều này thôi. Hôm nay trong hội nghị toàn thể, chúng ta đã nghe nói về tính dễ bị tổn thương và tôi nghĩ về Ngài. Thiên Chúa là đấng vĩ đại nhưng đã trở nên nhỏ bé để được gần gũi với những người nhỏ bé khi sinh ra như một em bé. Vì lý do này, mục đích đầu tiên và hình thức đầu tiên của dòng này là để trở thành người nghèo giống như Chúa Kitô. Đón nhận một trẻ em nghèo là tiếp nhận Chúa Kitô, bởi vì người đã nói, mọi điều anh chị em làm cho những người bé nhỏ là làm cho chính ta. Trọng tâm của đoàn sủng của chúng tôi là đón tiếp trẻ em nghèo khổ và bị bỏ rơi để mang lại cho các em phẩm giá qua giáo dục và được hạnh phúc nhờ đức tin. Điều này thật tốt đẹp phải không? Đôi khi để làm điều thiện và đáp ứng nhu cầu của thời đại, chúng ta có nguy cơ quên đi người nghèo. Vì lý do này, điều rất quan trọng là phải được nuôi dưỡng bởi nhựa sống của nguồn gốc. Điều này rất khó tìm và chúng tôi đã gặp khó khăn này cho đến ngày hôm nay.
Làm thế nào chúng ta có thể quay trở lại nguồn mạch để hiểu con đường cần thực hiện?
Hôm nay chúng ta đã nói về một sự biến đổi cần được thực hiện. Đây chắc chắn là nguồn mạch. Khi tôi vào dòng, tôi đã đọc một số bản văn của đấng sáng lập của chúng tôi. Những bản văn thật đánh động. Chúng không tương thích với các quy tắc giáo luật đã được áp dụng cho chúng tôi. Vào thời điểm đó, phụ nữ không được cho là một phần của cuộc sống công cộng, bởi vì họ được quy định làm việc cho lĩnh vực riêng tư. Trong quá trình đào tạo của tôi, mục đích đầu tiên của dòng là làm việc cho sự thánh thiện thông qua việc thực hành các lời khấn theo khuôn khổ giáo luật thời bấy giờ. Đối với đấng sáng lập của chúng tôi, Thiên Chúa thánh hóa chúng ta trong việc yêu thương phục vụ trẻ em nghèo và bị bỏ rơi để chúng được nên thánh. Đó là một cách để chúng ta hoán cải và biến đổi chính mình. Nhưng điều đó thật khó khăn, tôi xin lỗi nếu tôi nói như thế, nhưng tôi rất đam mê nó. Đó là con đường mà chúng tôi tiếp tục đi, tìm lại tinh thần của cội nguồn để tiếp tục biến đổi chính mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.